Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Tư ngày 3 tháng 5 năm 2023. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo chính phủ Mỹ có thể bị vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6 khi cho biết rằng bộ của bà sẽ không thể đáp ứng được tất cả các nghĩa vụ thanh toán của chính phủ Hoa Kỳ nếu không có hành động của Quốc hội. Theo bà Yellen, một sự vỡ nợ có thể gây ra thảm họa kinh tế và tài chính.
Default on our debt would trigger an economic and financial catastrophe.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Tổng thống Philippines Marcos bày tỏ lo ngại cao về Trung Quốc. Điện Kremlin nói ước tính của Mỹ về thiệt hại của Nga ở Ukraine là tưởng tượng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói quân đội có đủ đạn dược để tấn công hiệu quả. Quỹ Lương thực Thế giới cảnh báo xung đột ở Sudan có thể gây ra bất ổn toàn khu vực. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mời 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội tới Nhà Trắng vào tuần tới sau khi Bộ Tài chính cảnh báo chính phủ có thể cạn tiền để thanh toán các hóa đơn vào tháng 6. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong một bức thư gửi Quốc hội rằng nhiều khả năng là bộ này sẽ không thể đáp ứng được tất cả các nghĩa vụ thanh toán của chính phủ Hoa Kỳ, có lẽ sớm nhất vào ngày 1 tháng 6 nếu không có hành động của Quốc hội. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đối đầu nhau hàng tháng nay về vấn đề ngân sách. Lời dự báo mới nhất về tình trạng vỡ nợ cho thấy Hoa Kỳ đang đối mặt với nguy cơ cao hơn sẽ bị vỡ nợ công chưa từng có, một sự kiện sẽ làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Bà Yellen nói,
I've asked Congress to raise or suspend the debt limit. Since 1789, the United States...
Tôi đã yêu cầu Quốc hội tăng hoặc đình chỉ trần giới hạn nợ. Kể từ năm 1789, Hoa Kỳ luôn thanh toán các hóa đơn đúng hạn và phải tiếp tục làm như vậy. Theo đánh giá của tôi và của các nhà kinh tế trong hội đồng, một sự vỡ nợ sẽ gây ra một thảm họa kinh tế và tài chính.
Default on our debt would trigger an economic and financial catastrophe.
Tổng thống Biden đã gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người thuộc Đảng Cộng Hòa và hiện đang công du ngoại giao ở Jerusalem, để mời ông tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 9 tháng 5. Hai nhà lãnh đạo này chưa gặp nhau để thảo luận về vấn đề này kể từ tháng 2. Ông Biden đã nói một cách kiên định rằng ông sẽ không đàm phán về việc tăng trần nợ, nhưng sẽ thảo luận về việc cắt giảm ngân sách sau khi một mức giới hạn mới được thông qua. Quốc hội thường kết hợp việc tăng trần nợ với các biện pháp khác về chi tiêu và ngân sách. Lời dự báo mới về ngày vỡ nợ có tính đến các khoản thanh toán thuế của tháng 4 nhìn chung không khác mấy so với một dự báo trước đó, được đưa ra hồi tháng 1 cho rằng chính phủ Mỹ có thể cạn tiền vào khoảng ngày 5 tháng 6. Nhưng lần này bà Yellen nói thêm rằng có thể có vài sự du di ghi nhận rằng các khoản thu và chi của liên bang vốn hay có những thay đổi. Mỹ đụng trần vay nợ là 31,4 nghìn tỷ đô la vào ngày 19 tháng 1. Bà Yellen trước đó đã nói với Quốc hội rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thanh toán nợ, trả phúc lợi liên bang và thực hiện các khoản chi tiêu khác bằng cách sử dụng các biện pháp quản lý tiền đặc biệt. Một trong những bước như vậy hiện nay Bộ Tài chính vẫn đang thực hiện là việc đình chỉ bán chứng khoán kho bạc mà các chính quyền tiểu bang và địa phương sử dụng để tạm thời trữ tiền. Hồi năm 2011 đã có một cuộc chiến tương tự về trần nợ công làm cho nước Mỹ rơi vào cảnh ngấp nghé bờ vực vỡ nợ và khiến mức xếp hạng tín dụng hàng đầu của đất nước đã bị hạ bậc. Lần này các cuộc đàm phán có thể còn khó khăn hơn theo nhận định của những người từng trải qua cuộc đối đầu năm 2011. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 2 tháng 5 nói với các phóng viên rằng ông quan ngại hết mức có thể về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Marcos trả lời câu hỏi của các phóng viên khi ông bước vào dinh thự của Phó Tổng thống Kamala Harris để dự bữa ăn nửa buổi cùng với đệ nhị phu quân của Hoa Kỳ Doug Emhoff và đệ nhất phu nhân Philippines Lisa Araneta Marcos. Trước đó, hôm 1 tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Philippines và ghi nhận tình bạn sâu sắc của hai quốc gia khi ông tiếp đón ông Marcos trong các cuộc hội đàm tại Tòa Bạch Ốc. Tại đây, Tổng thống Marcos đã nêu ra những quan ngại về tranh chấp trên biển và tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác với Hoa Kỳ.
There are also geopolitical issues that may Có các vấn đề địa chính trị khiến khu vực, trong đó có Philippines, có thể coi là có tình hình địa chính trị phức tạp nhất trên thế giới hiện nay. Và việc Philippines tìm đến đối tác hiệp ước duy nhất của mình trên thế giới là điều hiển nhiên, khi đối mặt với những căng thẳng đang gia tăng hiện nay xung quanh biển Nam Trung Hoa và khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Chuyến thăm của ông Marcos tới Washington diễn ra sau khi Mỹ và Philippines tuần trước hoàn thành cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay và khi lực lượng không quân của hai nước hôm 1 tháng 5 tổ chức cuộc huấn luyện máy bay chiến đấu chung đầu tiên tại Philippines kể từ năm 1990. Philippines năm nay đã đồng ý cho phép Hoa Kỳ tiếp cận thêm 4 căn cứ trên các đảo khi Hoa Kỳ tìm cách ngăn chặn các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan và ở Biển Đông đang tranh chấp. Trong khi đó, Trung Quốc đã khiến Philippines tức giận khi liên tục quấy rối lực lượng tuần tra của Hải quân và lực lượng tuần duyên của nước này, đồng thời xua đuổi ngư dân ở vùng biển gần bờ biển Philippines mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Cuộc họp tại phòng bầu dục hôm 1 tháng 5 là hoạt động ngoại giao cấp cao mới nhất với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương của ông Biden khi chính quyền của ông đối mặt với sự gia tăng quyết đoán về kinh tế và quân sự của Trung Quốc cũng như lo ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Chuyến thăm chính thức của ông Marcos tới Washington là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Philippines trong hơn 10 năm. Điện Kremlin hôm 2 tháng 5 đã bác bỏ đánh giá của Hoa Kỳ về thương vong của quân đội Nga ở Ukraine là tưởng tượng và nói rằng Washington không có cách nào có dữ liệu chính xác. Tòa Bạch Ốc hôm 1 tháng 5 ước tính rằng quân đội Nga đã phải chịu 100.000 thương vong trong 5 tháng qua, trong đó có hơn 20.000 người chết. Lần cuối cùng Nga công khai thống kê thiệt hại của mình trong chiến dịch là vào tháng 9 năm ngoái, khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết 5.937 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Điện Kremlin cũng nói rằng sự tham gia của Đức vào cuộc xung đột Ukraine đang gia tăng và Berlin không có cách nào đảm bảo rằng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vũ khí do Đức cung cấp đã được sử dụng ở vùng Donbass mà Nga tuyên bố là của riêng mình, một bước đi mà Ukraine và phương Tây coi là bất hợp pháp. Thủ tướng Olaf Scholz hôm 1 tháng 5 nói rằng Đức đã nhấn mạnh, giống như các nước thành viên NATO khác, rằng vũ khí mà nước này cung cấp cho Ukraine không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng ông Peskov lại nói khác với các phóng viên.
Thứ nhất, Đức không có cách nào để kiểm tra. Thứ hai, vũ khí do Đức cung cấp cho chế độ Kyiv đã bắn vào lãnh thổ Nga, bởi vì Donbass là một khu vực của Nga. Sự tham gia trực tiếp và gián tiếp của Đức vào cuộc xung đột đã gia tăng hàng ngày. Tất nhiên, Thủ tướng Đức nên lấy đó là điểm xuất phát của mình.
Hai khu vực ở miền đông Ukraine, được gọi chung là Donbass, là tâm điểm giao tranh giữa Ukraine và các lực lượng do Nga hoặc Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014. Nga đã đơn phương sáp nhập chúng vào năm ngoái cùng với hai khu vực khác của Ukraine, mặc dù không hoàn toàn kiểm soát chúng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 2 tháng 5 nói Nga đang giáng đòn nặng nề vào Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng việc cung cấp vũ khí là rất quan trọng để đảm bảo thành công của cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong một cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu của Nga, ông Shoigu nói các lực lượng Nga đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc và đang chiến đấu không chỉ với Ukraine mà còn với sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ phương Tây. Tuy nhiên, ông cho biết Nga đã tấn công thành công vào các kho vũ khí do phương Tây cung cấp của Ukraine. Ông Shoigu nói Moscow đã thực hiện các bước để tăng cường sản xuất vũ khí để hỗ trợ chiến tranh, đồng thời cho biết thành công của lực lượng Nga trên chiến trường sẽ phần lớn phụ thuộc vào việc bổ sung vũ khí kịp thời và các thiết bị quân sự khác.
Lãnh đạo đất nước đã giao cho các doanh nghiệp quốc phòng nhiệm vụ tăng tốc độ và khối lượng sản xuất vũ khí trong thời gian ngắn.
Trước đó, hôm 1 tháng 5, người đứng đầu lực lượng dân quân tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, phụ trách lực lượng đang dẫn đầu cuộc tấn công của Nga và Bakhmut, lại cáo buộc rằng Bộ Quốc phòng ở Moscow đã không cung cấp đủ đạn dược cho các chiến binh của ông. Ông Prigozhin cho biết ông cần 300 tấn đạn pháo mỗi ngày, nhưng chỉ nhận được 1/3 trong số đó. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nói quân đội Nga có tất cả các đạn dược cần thiết để sử dụng trên chiến trường năm nay, nhưng ông kêu gọi một nhà sản xuất rocket lớn khẩn trương tăng gấp đôi sản lượng phi đạn có độ chính xác cao. Nga trong những ngày gần đây đã giết chết và làm bị thương hàng chục người trong các cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine trong nhiều tuần qua. Một quan chức của chương trình Lương thực Thế giới ngày 2 tháng 5 cảnh báo xung đột tiếp diễn ở Sudan có thể gây bất ổn cho toàn khu vực Đông Bắc châu Phi. Cuộc chiến đã buộc hơn 100.000 người phải chạy trốn qua biên giới của đất nước và trong tuần giao tranh thứ ba đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, theo các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, sau khi một lệnh ngừng bắn khác bị các bên tham chiến vi phạm. Các nhân viên nhân đạo nói rằng cuộc xung đột có nguy cơ biến thành một thảm họa lớn hơn khi các nước láng giềng nghèo khó của Sudan phải đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn, trong khi giao tranh ngăn chặn các tuyến đường viện trợ ở một quốc gia mà 2/3 dân số đã dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Bà Brenda Karuki, quan chức truyền thông khu vực của chương trình Lương thực Thế giới, nói với Reuters rằng hiệu ứng tiếp tục lan truyền của cuộc xung đột đối với khu vực là rất đáng kể.
Đó là một mối lo ngại thực sự, và chúng ta chỉ cần tìm kiếm hòa bình. Chúng ta cần hai bên xung đột xích lại gần nhau và tìm cách giải quyết xung đột, vì điều này có khả năng gây bất ổn cho toàn khu vực.
Tổ chức Lương thực Thế giới hôm 1 tháng 5 đã thông báo rằng họ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ việc đình chỉ hoạt động của mình ở Sudan, được đưa ra sau cái chết thương tâm của thành viên trong nhóm. Cơ quan này đã tạm dừng mọi hoạt động ở Sudan sau khi 3 nhân viên của họ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự nổ ra ngày 15 tháng 4. Bà Karuki nói, chúng tôi đã phải tạm dừng hoạt động để đánh giá liệu có an toàn để tiếp cận những người cần chúng tôi nhất hay không, và cho biết thêm rằng an toàn là mối quan tâm chính khi họ cố gắng khởi động lại hoạt động ở đây. Giao tranh dữ dội giữa quân đội do tướng Abdel Fattah Burhan đứng đầu và lực lượng hỗ trợ nhanh, một nhóm bán quân sự do tướng Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương kể từ giữa tháng 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.